Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, chức ngài giảng cho bạch đại đức trong kinh Bổ Môn có giảng sư giảng Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện 32 ẩn thân, có giảng sư đại giảng là 33 ẩn thân. Thầy xin thầy quan điểm giảng cho chúng con biết Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện bao nhiêu ẩn thân là đúng. Xin cảm ơn.
Con số ứng thân 32 hay là 33 không quan trọng, mà quan trọng là cái tính cách ứng thân mà Bồ Tát Quan Thế Âm phải nhập vai là gì. Sở dĩ có sự chênh lệch giữa con số 32 và 33 là vì trong đó có những ứng thân đó là người nữ, tức là con gái đó, của vua, quan, khanh, tước, v.v. thì nó có những cái phạm trù về vai vế xã hội đó. Trong quá khứ nó có thể là hai, nhưng mà trong hiện tại đó nó tương đương là một thôi. Cho nên có chỗ đó 32, có chỗ đó 33. Con số 32 hay là 33 đó nó không phải là con số biểu tượng trong đạo Phật. Nếu Bồ Tát Quan Thế Âm có cơ hội để phát nguyện thể hiện các ước thân của mình trong thời hiện đại đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là ngài không phải chỉ có 32, 33 mà có thể là 320, 3200, là 3.2 triệu, 3.2 tỷ các ước thân. Vì cái bối cảnh văn hóa trong thời đại của Đức Phật đó mà, việc giao tiếp đối thoại với các tôn giáo và các triết học đó, nó có phần rất là giới hạn về phương diện không gian, về phương diện các loại hình xã hội khác nhau. Cho nên con số 32 đó hoặc là 33 đó đã bao gồm hết tất cả các loại hình dấn thân mà vị Bồ Tát này cần phải có. Trong xã hội hiện đại đó thì các hình thái chủng loại con người cũng nhiều hơn, rồi các tôn giáo đó nó cũng gấp trăm lần so với 26 thế kỷ trước. Các vấn đề xã hội, các bước ngoặt xã hội, các tệ nạn xã hội, các khủng hoảng xã hội cũng đa dạng hơn rất là nhiều, có thể là đến vài chục ngàn cũng không chừng. Mỗi một ứng thân đó là một cái nhịp cầu. Thông qua việc nhập vai đó thì vị Bồ Tát mang yếu tính của lòng từ bi và tự giác này sẽ có cơ hội để tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau của con người xã hội đang cần đến các phương thuốc trị liệu tâm linh của đạo Phật. Do đó chúng ta hãy xoay vào cái bản chất của ứng thân hơn là cái số liệu về sự ứng thân như thế nào. Vì là 32 hay là 33 là quá nhiều cho việc phân tích ở trong một buổi giảng ngắn như thế này. Chúng tôi xin nêu ra một cái ý niệm nhỏ thôi để chúng ta có thể hình dung được cái tầm quan trọng của việc ứng thân. Ví dụ trong đó có một ứng thân như thế này: nếu có phải mang thân phận của một vị Bà La Môn để giúp cho những người khác tôn giáo với đạo Phật giác ngộ được đạo lý sâu sắc đạo Phật, thì tôi, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm, xin tình nguyện là người đầu tiên làm công việc đó. Đặt cái lời phát nguyện như một ứng thân này trong bối cảnh tôn giáo và triết học thời đại của Đức Phật thì ta thấy giá trị của nó rất là đặc biệt. Ở chỗ đó, tôn giáo lúc bây giờ không có cái nào có thể được gọi là mạnh hơn Bà La Môn giáo. Một tôn giáo có trước khi Đức Phật ra đời khoảng 3.000 năm, và là khống chế tất cả các thượng trừng tri thức của con người về nhân sinh quan, thế giới quan, về quan niệm xã hội, tôn giáo, cuộc sống, minh triết ở trong cuộc đời. Và chủ trương của Bà La Môn giáo thì cho rằng đó là Thượng Đế tạo ra 4 giai cấp. Giai cấp vua chúa, tức là những nhà chính trị cầm cân nảy mầm quốc gia. Giai cấp Bà La Môn, tức là các giáo sĩ nắm vai trò quan trọng về tôn giáo và giáo dục. Giai cấp thương gia, như là cái bao tử, vận hành của xã hội và giai cấp nô lệ, như là những người mà phần lớn trong xã hội đại diện cho thành phần lao động tay chân và phục dịch một cách vô điều kiện cho hai giai cấp vua chúa và bà la môn. Thì như vậy là khi mà tôn giáo bà la môn đặt trên nền tảng nó chủ nghĩa giai cấp thì ta thấy là cái quyền lợi xã hội cho các giai cấp trên thì cao, và các bất công về quyền xã hội, luật pháp và những cái quyền căn bản của con người đó thì không thể nào được đảm bảo ở trong một tôn giáo như thế được. Bồ Tát Quan Thế Âm rất mạnh dạn, bây giờ muốn hóa độ những người theo ý thức hệ Bà La Môn giáo mà đứng với hình thức là một người theo đạo Phật đó, thì giống như là chúng ta là người khác tôn giáo để nói về một tôn giáo khác, thì cái sự kháng cự về phương diện tôn giáo sẽ rất là cao. Ta lấy một cái gì đó làm hệ quy chiếu đánh giá, nhận định, phán đoán những cái khác với chúng ta thì thường ta có khuynh hướng cho rằng mình là chân lý và những cái xung quanh mình đó là những cái phi chân lý hoặc là phụ thuộc mà thôi. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm đã phát nguyện là nhập vai thành một vị giáo sĩ Bà La Môn, nhưng lại truyền bá tinh thần và minh triết giác ngộ giải thoát của đạo Phật. Và tinh thần đó là cái gì? Tức là xóa bỏ giai cấp, nâng vai trò của người phụ nữ lên đến mức độ cao ngang bằng với người nam, và tạo cơ hội cho tất cả những người nữ có thể tiếp cận được với con đường đạo đức và tâm linh thông qua con đường giáo dục, để giải phóng cái thân phận rất là lệ thuộc và đôi lúc hết sức là buồn thảm và khổ đau trong tôn giáo này. Thì sự phát nguyện như thế đó hết sức là có ý nghĩa và mang lại cái phong trào giải phóng thân phận của con người ở trong giai đoạn mà đạo Phật xuất hiện như là một cái nhu cầu tâm linh mới. Bây giờ chúng ta thử áp dụng cái cách phát nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm để độ người thân của mình như thế nào. Người thân của tất cả quý vị có người là không theo tôn giáo nào, có người có thể có thành kiến với đạo Phật, có người có thể là không thích đạo Phật, có người nghe nói đó đạo Phật thì cũng tán dương, nhưng mà tôi đi chùa không, nghĩa là mình không có tội, không có lỗi, không có sai, có kiến thức, sống an vui hạnh phúc, cần gì phải đi chùa nữa. Và có nhiều người là kháng cự đạo Phật một cách sâu sắc. Thì bây giờ đó là muốn độ họ, ta phải nhập vai vào trong cái vai vế kiến thức mà họ đang có. Ví dụ khi họ đứng từ góc độ là người không có tôn giáo, tức là vô thần, để đánh giá và muốn cho chúng ta phải chứng minh rằng là nếu có kiếp sau, có nhân quả báo ứng bằng phương diện khoa học thì lúc đó tôi mới tin, tôi mới theo. Thì ta buộc phải nhập vai vào những yêu cầu như thế để giải quyết cái vấn đề nghi vấn. Còn bà không, nếu ta đứng từ góc độ người Phật tử thành, ta than giảng với bà con thân hữu rằng là tôi, con chồng, bà vợ, người cha, người mẹ, đứa con, anh chị em không hiểu đạo, mỗi lần tôi đi chùa làm các Phật sự giáo hóa xã hội thì người tham đoạ có vẻ không hài lòng, cản trở bất mắc và xem gì như là một loại bất hạnh. Đến lúc cãi vã bắt đầu thì lúc đó ta hãy nhập vai Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nhập vai đó ta phải phát nguyện thế này: tôi sinh ra trong cuộc đời này để làm những việc khó làm. Làm những việc khó làm có nghĩa là ta không nên mong đợi rằng là mọi việc diễn ra với mình một cách suôn sẻ như ý muốn, mà mình đang có một bản lĩnh rất lớn để có thể đối đầu và vượt qua một cách dễ dàng, rằng tất cả mọi thách tố diễn ra như là một quy luật. Mang một tâm niệm như vậy thì ta không buồn chán ông chồng, bà vợ hay là một người thân nào cả đã không đi cùng chí hướng với ta, là hướng về đạo lý giác ngộ giải thoát hay là minh triết của Phật giáo. Và ta đứng trong vai vế của người đã để ta chứng minh, sử dụng các dữ liệu trong cái vị trí mà người đó đang đứng. Ví dụ những người theo chủ nghĩa vô thần, tức là không cho rằng là có kiếp xa, chết rồi là hết, thì ta có thể lấy các nguyên lý trong triết học Mác Lênin đó, vốn sử dụng tích hợp từ triết học khoa học của các khoa học gia trong thời cận hiện đại, rằng vật chất không tự sinh ra, không tự mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì trong đạo Phật đã có đó một câu nói tương tự 26 thế kỷ trước rồi: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt. Nhất thiết pháp hiểu theo nghĩa hiện đại là mọi sự vật hiện tượng, bất sinh là không từ đó sinh ra. Cái gì không từ đó sinh ra nó phải đưa vào nhiều điều kiện, cái gì đưa vào nhiều điều kiện thì cái đó nó không mất được một cách vĩnh viễn. Và do đó ta nói thêm câu thứ hai trong bát nhã kia là bất tăng bất giảm, tức là nó không tăng thêm, nó không giảm bớt, mà chuyển từ hình thức này sang hình thức khác lại. Để dùng các quan điểm kiến thức mà cái đó đang đứng như là một cái cơ sở lập luận, để ta có thể tạo ra cái mối đồng cảm rằng là trong đạo Phật chúng tôi cũng có những lời dạy và thuyết minh tương tự như thế bằng cái ngôn ngữ cổ điển cái này nhiều thế kỷ rồi. Và khi cái điểm tri thức bắt đầu nó gặp được gỡ với nhau đó thì mọi tranh luận nó không còn có nữa. Và lúc đó đó, người thân của chúng ta, người thương của ta sẽ không còn là một trở ngại lực nữa, mà sẽ có những mối đồng cảm để cùng đi, cùng hướng về giá trị chân lý giống như nhau. Hiểu thêm một cái nghĩa rộng hơn nữa đó, đó là khi ta có những người thân khác tôn giáo và ta biết rất rõ rằng là kể từ khi mình trở thành Phật tử, cái điều an vui hạnh phúc mình lớn lắm, muốn chia sẻ một phần nào đó với những người thân này thì ta phải chia sẻ bằng cách nào? Phải bắt chước Bồ Tát Quan Thế Âm, không lấy đạo Phật làm hệ quy chiếu. Vì nếu lấy như thế đó, ta dễ dàng là có cái nhìn cho rằng là đạo Phật là số một, các tôn giáo khác là thứ yếu thôi. Và khi lý luận giải thích, nói chuyện giao lưu trao đổi đó, thì cái va chạm các tôi tôn giáo đó nó sẽ trở thành là một cái thách đố rất lớn, và phần lớn chúng ta khó có thể được vượt qua. Cho nên ta đóng vai như là cái người trong tôn giáo đó, ta đọc một vài cuốn sách về tôn giáo đó như thế nào, ta tìm hiểu để tìm những cái lời dạy của Đức Phật có giá trị tương đương và trên phần lớn là có giá trị vượt trội để chúng ta so sánh, tìm những điểm tương đồng để dẫn dắt cho những người như thế dễ dàng và tự tin đi vào đạo một cách an toàn hơn. Đó là sự phát nguyện hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Dĩ nhiên trong 32 phát nguyện đó thì không có một cái phát nguyện nào nói đến cái phương tiện hoặc pháp, chỉ nói về cái đối tượng để nhập gia thôi. Thời đại của Đức Phật thì các phương tiện giao thông đó, nó giới hạn ở trong xe tứ mã, xe bu, xe dê, xe nai, chứ không có gì xe lửa, xe hơi, máy bay trực thăng, tàu ngầm. Sau này còn có các loại phi thuyền xuyên lục địa. Chứ nếu mà thời đó mà có thì có lẽ Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ phát nguyện rằng là về sau này tôi sẽ phát nguyện sử dụng phi thuyền đi các hành tinh khác để thuyết pháp giảng kinh, không chừng. Là bởi vì mỗi một giai đoạn trôi qua đó, các phương tiện khám phá của khoa học hiện đại sẽ tạo ra một cộng nghiệp mới, do đó là phước báo của con người thời đại. Ta không cần phải mất nhiều thời gian như là tổ tiên chúng ta ngày xưa phải tốn đến 3 tháng, 5 tháng, 10 tháng để đi qua một quốc gia khác. Bây giờ ta chỉ tốn chỉ có hai mấy tiếng thôi là nhiều nhất, đến bất cứ một cái điểm nào trên cái hành tinh mà mình đang sống này. Về sau ta có thể tốn chừng một vài ngày, là vài chục ngày để có mặt ở một hành tinh có sự sống con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống. Thì mỗi một cái giai đoạn lịch sử như vậy là nó có nhiều cái vấn nạn mới, nhiều cái biệt nghiệp mới, nhiều cộng nghiệp mới. Và do vậy đó là dấn thân vào trong đạo Phật dưới hình thức là Bồ Tát tại gia hay là Bồ Tát xuất gia, thì chúng ta nên phát nguyện hóa thân mình dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác. Mà người tại gia đó, thì có vô số hình thức để hóa thân. Ví dụ một nhà đại gia về địa ốc, ta buôn bán nhà cửa đất đai, và trong giai đoạn hiện nay đó, Việt Nam đang cho phép đầu tư, khích lệ đầu tư về du lịch tâm linh, du lịch văn hóa, du lịch môi sinh, du lịch xanh nói chung để phát triển đất nước. và nó hạn chế một mức tối đa sự hâm nóng toàn cầu như là các cái phát triển của công nghệ hiện đại, công nghiệp hóa, v.v. Và với vai trò là tổng giám đốc hay là một người có vai trò quan trọng quyết định cho cái chính sách đó, thì những cái khu dân cư mà ta đầu tư, những khu đất mà ta có liên hệ như là những đối tác đó, ta có thể tạo ra những cái ngôi nhà văn hóa mà tên gọi có thể là nhà văn hóa này, nhà văn hóa nọ, lấy tên của các vị vua như là nhà văn hóa Hùng Vương, nhà văn hóa Hai Bà Trưng, nhà văn hóa Lý Thế Tổ, nhà văn hóa Trần Nhân Tông, không không? Những nhân vật mà trong lịch sử Việt Nam nghe nói đến thì ai cũng phải cúi đầu bái phục, tôn kính. Và trên thực tế đó, trong đó ta tôn thờ cả lịch sử của các minh triết ở trên đất nước Việt Nam, trong đó có đạo Phật. Thì lúc đó đó, thì ngoài cái giá trị kinh doanh và những lợi nhuận do chúng ta đầu tư đúng pháp luật và đúng với đạo đức Phật dạy, ta có được như là những thành quả, thì bên cạnh đó ta còn có được những giá trị là hoàn pháp. Cái đó không ai cấm mình hết. Quý vị cứ đến Suối Tiên, tổng giám đốc Suối Tiên trước đây là một tu sĩ Phật giáo, và nhờ là một tu sĩ Phật giáo cho nên ông vẫn còn những chí nguyện đối với đạo Phật. Cho nên khi mở cái khu du lịch văn hóa Suối Tiên đó, ông đã làm cái ngôi chùa mà đặt tên là một cái tên khác, không đặt là cái chùa, nhưng mà trong đó là thờ Phật, có chánh điện, có thầy tu, rồi làm điện Quan Âm, rồi địa tạng, rồi mưa cứ gục để giáo dục người ta về lánh nát làm lành, và làm nhiều cái công trình văn hóa trong đó liên hệ đến bản chất đạo Phật. Hàng triệu triệu người vào những ngày lễ lớn đến đây, ngoài những cái việc mà ăn chơi giải trí thì còn có cơ hội để tiếp cận được cái văn hóa tâm linh của đạo Phật. Thì ai bảo rằng là cái đó không phải là một phương tiện hoàn pháp đâu, nó như là một sự dấn thân mới, phát huy hiện mới rất là có ý nghĩa, mà ta có thể xem rằng như là cái phần phát triển hạnh nguyện hóa thân của đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Ông Huỳnh Phi Dũng, tổng giám đốc của Đại Nam Văn Hiến ở Bình Dương, cũng là một người tương tự, quy Phật, tụng kinh, bái sám, bây giờ làm một cái công trình thờ Đức Phật to như thế ở trong một cái điện rất là vĩ đại, là những công trình văn hóa mà những cái câu chữ thơ ca thi phú đối liễn ở trong đây nó đều thấm nhuần tư tưởng đạo Phật, rồi có điện Quan Âm, có nhiều giá trị tâm linh của đạo Phật trong đó. Thì ngoài những giá trị lợi nhuận đầu tư, thì cái việc mà truyền bá những minh triết của Phật giáo là một điều mà chúng ta không thể nào phủ định được. Ông Xuân Trường, tổng giám đốc của chùa Bái Đính và cái khu du lịch tâm linh Xuân Trường trên 7.000 mẫu, cũng là một Phật tử thường lắm, thì ông cũng lấy cái mô hình đó để mà phát triển đạo Phật. Cho nên là học theo cái cách dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì mỗi người trong vai trò xã hội mình đang có thể đưa đạo Phật vào trong các ngõ ngách mà các thầy tu chưa chắc đã làm được, bởi vì các thầy tu truyền đạo giảng kinh thuyết pháp phần lớn là ở trong các chùa. Mỗi vị nắm vai trò này vị thế nọ trong xã hội có bằng với các thành phần khác nhau, cho nên ta có thể truyền bá không cần bằng tư tưởng ngôn ngữ thuật ngữ Phật học, mà ta chỉ cần lấy cái tinh hoa và nội dung của đạo Phật để giới thiệu cho những người đối tác hay là những người làm việc trực tiếp với chúng ta bằng cái đời sống phẩm hạnh đạo đức chuẩn mực của mình, thì tự động người ta đến với đạo Phật cách rất là dễ dàng, và đến với đạo Phật chính là một phước báo lớn. Do đó làm được công việc đó thì mỗi vị Phật tử chúng ta chính là hiện thân của đức Bồ Tát Quan Thế Âm với vai trò là một ứng thân trong thời hiện đại. Xin được gọi các